Tại vì sao ngày nay cả thế giới lại hỗn loạn như vậy? Tại vì sao tai nạn nhiều như vậy? Khoa học kỹ thuật thì đang tiến triển từng ngày, nhưng đối với tai nạn, với sự động loạn thì không có cách giải quyết, một chút giải pháp cũng chẳng có. Cái nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu? Cổ Thánh Tiên Hiền nói với chúng ta, Phật Pháp cùng với lời chúng tôi đã nói càng rõ ràng hơn, là đến hoàn cảnh cực điểm, chính là ý niệm thiện cùng ác. Ở trong Phật Pháp nói chính là giác và mê. Các nhà khoa học rất thông minh, họ chưa có giác ngộ, họ vẫn là đang mê. Mê mà không giác chắc chắn là tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Hay nói cách khác, mê tà nhiễm đã tạo thành cái hiện tượng này. Muốn cho cái thế giới này có thể trở lại bình thường, tiêu tai miễn nạn, người dân thực sự có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nhất định phải trở về với giác chánh tịnh. Đây là cuộc sống tương tự với pháp giới bốn thánh. Sự thật thì tầng lớp của nó không đồng. Làm thế nào để tạo dựng được khi mà giác chánh tịnh lại không tương đồng? Chưa đạt được sự viên mãn. Cho nên trình độ không tương đồng. Trình độ của Phật nói là nhất chân pháp giới, lấy nhất chân pháp giới làm trình độ căn bản. Bên trong nhất chân pháp giới không có sự thay đổi. Tại vì sao không có sự thay đổi? Bởi vì hết thảy tất cả chúng sanh, sáu căn đối với sáu trần ở bên ngoài đều không khởi tâm động niệm, đều không có sự phân biệt chấp trước, cho nên cảnh giới của nó không thay đổi. Giống như ở trong kinh Giảng Sanh chúng ta đã đọc được, nhìn thấy được tình huống ở thế giới cực lạc. Không có sự biến đổi. Người là do hóa sanh, không giống như chúng ta ở nơi đây. Đến cái cõi người này, từ lúc còn nhỏ từ từ lớn lên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Nếu như còn nhỏ từ từ lớn lên, đó chính là hiện tượng sanh diệt. Họ thì không phải vậy, là do hóa sanh. Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thân hình giống như A-di-đà Phật vậy, là do biến hóa ra, là hóa sanh. Họ không phải là thai sanh, cho nên họ không có thay đổi, họ không bị già yếu, họ vĩnh viễn không bị bệnh. Cái từ bệnh này ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không nghe nói đến, không có cái từ này. Già cũng không nghe nói đến. Từ đó cho thấy, trong cái giai đoạn hiện tiền này của chúng ta, việc đoạn ác tu thiện là quan trọng hơn hết. Đoạn ác tu thiện không phải là lợi ích cho người khác, mà là lợi ích cho chính mình. Lợi ích cho người khác là nhiều nhất. Chúng tôi nói là ba phần. lợi ích cho người khác. Lợi ích cho bản thân ít nhất là 7 phần. Lợi ích người khác là chân thật lợi ích của bản thân. Việc làm lợi ích cho người khác, người khác chỉ được lợi ích có 3 phần, bản thân nhất định được 7 phần. Con số này phải tính cho rõ ràng thì bạn mới vui vẻ đi làm. Bản thân bạn đạt được lợi ích như thế nào? Không phải là được sự giàu có, không phải là đạt được công danh, không phải là được sự danh vọng lợi dưỡng. Vậy chứ được cái gì? Là được trí huệ. Trí huệ khai rồi, thì đức tướng hiện tiền. Đức là năng lực, năng lực hiện tiền, tướng hảo hiện tiền. Tướng mạo của bạn thay đổi rồi, thể chất thay đổi rồi. Bất luận là ở trong hoàn cảnh nào, điều này ở trong Phật Pháp có nói: thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, bạn đều được tự tại, đều sanh tâm hoan hỷ. Đây là sự thọ dụng chân thật. Ở trong Phật Pháp hay nói là thường sanh tâm hoan hỷ. Đây là thật, không phải là giả. Đây là sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Học Phật mà điều này một chút thọ dụng cũng không đạt được, vậy là học thật uổng công. Càng học lại càng thấy đau khổ, vì là sai lầm quá lớn rồi. Học Phật thì phải càng học càng sanh trí huệ, càng học càng vui thích. Vì sao vậy? Trí huệ khai rồi, bạn hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân tướng là cái gì? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên sau khi bạn khế nhập cảnh giới rồi, thì tư tưởng, kiến giải của bạn sẽ thay đổi, hành vi của bạn hết thảy đều thay đổi. So với lúc chưa học Phật, nhất định là có sự khác nhau. Đó chính là lúc chưa học Phật, niệm niệm là vì chính mình, thực sự là tự tư tự lợi. Sau khi thực sự hiểu rồi, thì niệm niệm là vì chúng sanh, ý niệm thay đổi rồi. Vì chúng sanh nên họ biểu diễn. Tôi ở Úc Châu có người đến hỏi tôi: Phật Pháp của các bạn là những gì? Là diễn kịch. Tôi trả lời: diễn kịch. Hàng ngày biểu diễn cho người khác xem. Diễn kịch gì vậy? Là làm tấm gương tốt cho người khác xem. Điều này thật sự có thọ dụng. Người của xã hội hiện nay thông thường là không biết hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta biểu diễn là một tấm gương hiếu thuận với cha mẹ cho mọi người xem. Hiện nay người không biết tôn sư trọng đạo, chúng ta thể hiện ra một tấm gương tôn sư trọng đạo để cho họ xem. Hiện nay con người không biết sống chung hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta làm tấm gương sống chung hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau để cho họ xem. Phải nên làm.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.